Xin hội thánh cùng đứng lên. Tôi xin được phép đọc phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 35 đến 49. Nhưng có kẻ nói rằng người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo nếu không có chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo ấy không phải là chính hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hộp, như hộp lúa mì hay là hộp giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt. Mỗi một hộp giống cho một hình thể riêng. Mỗi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác. Vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy, có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống, nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thể ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thể ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Xin kính mời Thánh ăn.
Trước khi chúng ta học lời Chúa với nhau, chúng ta dành thời giờ để cầu thai. Ngoài hai vấn đề được ghi trong tờ chương trình thì tôi muốn trình với Hội Thánh một vấn đề nữa. Là chúng ta cầu nguyện cho chị Phan Thu Tân, chị đang ở trong bệnh viện và chị đến tình trạng là thức ăn nó không thể tiếp thu được. Và chị khá cũng yếu và có thể, xin lỗi, nói máu bắt đầu nó ra. Chúng ngoài trừ phép lạ của Chúa thi hành, chúng ta thấy rất là đáng buồn. Chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa ban chị sự bình an và ban chị sức mới cũng như toàn thể gia đình. Ông Huỳnh Văn Trí đã rời bệnh viện và trở về viện dưỡng lão. Mọi sự Chúa cho bình thường. Đó là hai người đang ở trong tình trạng cần chúng ta cầu thai. Rồi chúng ta cầu nguyện cho hai vấn đề còn lại trong tờ chương trình. Xin anh cùng tôi hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, ba ngôi của chúng con. Khi chúng con được Chúa ban cho có sức khỏe và đến đây, ngồi đây để thờ phượng Chúa, thì có những anh chị em của chúng con không thân thể không được như chúng con. Họ đối diện với bệnh tật. Và trong đó có chị Thu. Chị đang bước vào một giai đoạn mới. Sức khỏe đi xuống. Chúng con biết điều con người chúng con bây giờ không thể làm gì được, ngoại trừ chúng con chờ đợi phép lạ từ nơi Chúa mà thôi. Lời cầu nguyện của chúng con là xin Chúa ban cho chị sự bình an như Chúa đã cho chị trong thời gian bệnh tật vừa qua, và cho chị có sức chịu đựng khi phải nằm tại bệnh viện và với những cơn đau. Và xin Chúa cho bác sĩ, y tá cũng chăm sóc chị kỹ lưỡng và cũng bổ sức cho từng người trong gia đình đang khi chăm sóc chị. Chúng con cũng cảm ơn Chúa vì Chúa đưa ông Huỳnh Văn Trí từ bệnh viện trở về viện dưỡng lão. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ, bổ sức cho ông. Và chị Trí hiện đang bị bệnh, nằm ở nhà, không thể chăm sóc anh được, cũng như sáng nay không thể đi nhà thờ được. Xin Chúa cũng chữa lành và bổ sức lại cho chị. Còn những người khác, những người lớn tuổi khác trong thánh chúng con, những người bệnh khác trong thánh chúng con, chúng con kính dâng họ lên Chúa. Nguyện xin ý Chúa được nên trên đời sống của họ. Và chúng con ao ước rằng ngày nào chúng con còn sống, ngày đó chúng con sẽ hết sức thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Vì chúng con không biết cơ hội của chúng con còn hay mất lúc nào. Con cầu nguyện cho vấn đề chứng đạo trong hội thánh của chúng con. Và một trong những cách chúng con làm là chúng con trao danh thiếp hội thánh cho những người chưa biết Chúa mà chúng con gặp trên đường, những hàng xóm của chúng con. Con xin Chúa cho con dân Chúa nhớ đến mạng định của Chúa, giảng tin lành bằng mọi cách, từ gần đến xa. Vì đó là lý do mà Chúa đặt để chúng con còn sống trên đất. Xin đừng để chúng con quên điểm này. Nhưng mà cho chúng con thực hiện, nó sẽ trở thành một thói quen trong đời sống của chúng con. Để nhiều người được biết đến hội thánh của Chúa, được biết đến Chúa và tìm hiểu Ngài. Con cũng cầu nguyện cho ban hát của thánh, cho ban đàn, ban âm thanh, cho người có trách nhiệm trong sự tổ chức lễ thương khó và lễ phục sinh năm nay. Chúa ban cho chúng con có tấm lòng khiêm nhường, có tấm lòng hiệp một, có tấm lòng hăng hái để lo công việc của Chúa. Hầu cho buổi lễ được sáng danh Ngài và Chúa dùng tất cả để đưa những thân hữu chúng con đến trong sự hiểu biết sự lý do nào Chúa chết trên cái thập tự và lý do nào Chúa đã sống lại. Hầu cho họ cũng đầu phục Ngài nữa. Chúng con tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng con mở lời Chúa để học cùng nhau. Xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ mỗi chúng con. Chúng con có tấm lòng khiêm nhường, đón nhận lấy lời của Chúa. Và xin ban chúng con một hy vọng chắc chắn về sự sống lại của thân thể chúng con. Hầu cho chúng con không mất đi sự bình an mà chúng con đặt nơi Chúa của chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin lỗi thánh, bữa nay giọng nói tôi có vẻ yếu hả? Tại vì mấy ngày bận quá, soạn bài không kịp á. Sáng nay 5 giờ rưỡi sáng thức dậy phải soạn bài mà rồi cũng không kịp nên hơi mệt. Chỉ vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi. Vào thời điểm nào trong cuộc sống quý ông bà anh chị nhận thấy thân thể mình thay đổi nhiều nhất? Thời điểm nào? Hả? 13 tuổi. Anh sinh năm 16, 13, 16. 13 tuổi, 16 tuổi. Rồi. Có ai có độ tuổi nào khác không? Thân thể mình thay đổi nhiều nhất. Hả? 70. 70. Đây, 70 là gần tiêu rồi. Rồi cũng có thể ha. Nhưng mà thay đổi gì? Thay đổi gì nhiều nhất? Tâm lý. Nó cái thể xác á. Hình thể đó. Hả? Xấu đi. Chị, nói gì nghe bi quan quá vậy con. Tóc bạc. Rồi đó là một thay đổi lớn. Tức là tóc bạc khoảng đó, như vậy tóc bạc là phải khoảng 13 tuổi phải không? 73. 73 rồi. Mỗi người có thể nhìn thấy thân thể mình thay đổi ha. Và thấy thay đổi gì? Một số người biết rằng thân thể tôi thay đổi nhiều nhất vào lúc tôi khoảng 55 đến 60 tuổi. Đặc biệt là khuôn mặt của tôi. Vì từ khi còn là thiếu niên và cho đến khoảng 5-5 tuổi đó, thì quý vị cũng biết là tôi xấu trai lắm, xấu kinh khủng lắm. Xấu rất là đáng chê đó. Nhưng mà đến năm tôi được từ năm đến năm tôi 55 đến khoảng 60 tuổi đó, tự nhiên khuôn mặt tôi đẹp ra. Không? Mà có người gọi là đẹp lão đó. Nếu ai biết tôi từ hồi bé đến bây giờ thấy sự thay đổi đó rất rất là lớn. Thực ra tôi không ngờ tôi được đẹp như vậy. Cho nên đi qua Âu Châu á, có người, những người tín đồ gọi tôi là Alain Delon, là một tài tử là đẹp trai một thời của Pháp, của thế giới nữa. Tôi cũng ngạc nhiên lắm á. Cho nên nghe đó xong tôi mừng quá. Tôi định về đây, tôi in hình của tôi ra rất nhiều để tặng cho gia mỗi gia đình trong hội thánh một tấm, để đem về làm gì? Lộng kiến. Biết lộng kiến không? Trước dư luận của xã hội đang len lỏi vào hội thánh cho rằng không có sự sống lại của thân thể sau khi chết, hoặc người tin rằng có sự sống lại sau khi chết nhưng không tin có sự sống lại của thân thể sau khi chết, sứ đồ Phao-lô đưa ra hai câu trả lời chính. Một, bản chất của thân thể sống lại. Hai, phẩm chất của thân thể sống lại. Chúng ta tin cái sự sống lại của thân thể sau khi chết, nhưng có thể lắm chúng ta không biết được bản chất của thân thể sống lại như thế nào và phẩm chất của thân thể sống lại đó ra sao. Cho nên chúng ta cần học hỏi hai câu trả lời của Phao-lô cho hai câu hỏi của dư luận bên ngoài. Phao-lô bắt đầu: nhưng có kẻ sẽ nói rằng người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo ấy không phải là chính mình hình thể sẽ sinh ra, chẳng qua là một cái hột, như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Đức Chúa Trời cho nó hình thể tùy ý Ngài lấy làm tốt, mỗi một hột giống cho một hình thể riêng. Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Vấn đề thân thể người chết sẽ trở thành tro bụi vĩnh viễn là điều người ta biết. Và vấn đề đó đang ảnh hưởng đến một số con dân Chúa tại hội thánh Côrintô. Vấn đề này đã tạo cho cơ hội cho Phao-lô đưa ra hai câu trả lời. Giống như bây giờ tại đây, trong cách học của vấn đề giáo dục ở đây đó, thì họ khuyến khích học sinh đưa ra những câu hỏi tại sao để giáo sư có cơ hội trả lời giải thích. Và chúng ta thấy ngay từ nhỏ, các con em của chúng ta từ nhỏ, từ bé 5-6 tuổi nó hỏi cái gì cũng hỏi why, tại sao. Nó muốn tìm câu trả lời. Thật ra vấn đề không tin người chết sống lại không có gì lạ trong xã hội văn hóa theo văn hóa Hy Lạp và văn hóa La Mã. Khi Phao-lô đến thành phố Athens giảng về Chúa Giê-xu và sự sống lại, thì những người theo trường phái khoái lạc, tức là trường phái hưởng thụ, và những người theo trường phái khắc kỷ, tức là những người khổ tu đó, thì họ kinh thánh rằng họ chế giễu Phao-lô. Ngay cả trong Do Thái giáo, phái lãnh đạo Sadducee cũng không tin có sự sống lại, đang khi phái Pharisee thì tin có sự sống lại. Cho nên lúc mà Phao-lô bị đưa ra trước hội đồng lãnh đạo, tức là tòa công luận để xử đó, thì Phao-lô biết hai bên có ý trái ngược nhau. Nên Phao-lô đặt vấn đề rằng ông tin có sự sống lại. Thì sau khi Phao-lô vừa nói xong đó, thì tòa công luận là hội đồng lãnh đạo chia làm hai phe liền. Tại vì một bên tin có sự sống lại và một bên không tin có sự sống lại. Câu người chết sống lại thế nào, lấy xác nào mà trở lại, đúng là thân thể người chết sống lại với bản chất gì, hay sống lại với thân thể gì? chúng ta sẽ xác thắc mắc là nếu một người bị cá mập ăn thịt hoặc có người bị chất nổ gây cho thân thể tan nát hết thì lấy gì mà sống lại? Như vậy người sống lại sẽ có một thân thể khác và không liên hệ gì với thân thể còn sống, phải không? Thật ra những người đưa ra câu hỏi này đó không phải họ thật sự muốn tìm hiểu làm sao thân thể chết trở thành tro bụi có thể sống lại được, phải sống lại thế nào, không phải họ tìm hiểu, nhưng họ đưa câu hỏi này để những người tin có sự sống lại đưa ra câu trả lời, và họ dùng câu trả lời đó họ chế giễu. Trên thế giới này có rất nhiều người không tin sự sống lại, nhưng mà họ muốn hỏi để chế giễu chúng ta. Và nếu ta không nắm vững được lời của Chúa đó thì chúng ta sẽ không thể trả lời được. Tại một nghĩa trang trong thành phố Hanover của Đức có một ngôi mộ được lấp bằng đá cẩm thạch, bằng đá mài và được trét xi măng với cái dĩ sắt ở dưới rất là chắc chắn. Đó là phần mộ của bà Harriet Julian Caroline von Ruling. Bà là người không tin có sự sống lại của người chết, nên trong di chúc bà yêu cầu xây mộ của bà cho thật chắc chắn, để nếu có sự sống lại thì sự sống lại đó không thể đến với bà được. Chuyện rất mâu thuẫn hả? Buồn cười hả? Nếu không tin có sự sống lại của người chết thì làm mộ chắc chắn để làm cái gì? Cũng giống như chế độ Paulo đề cập trong phần đoạn trước mà chúng ta học đó, nếu không tin có sự sống lại thì tại sao người ta làm pháp tem cho người chết? Tức là một trong lòng họ tin, nhưng mà miệng thì họ không muốn tin. Sứ đồ Phaolô không trả lời câu hỏi này theo khoa học hay là cho rằng mình biết hết chi tiết của vấn đề, nhưng ông tập trung vào điểm chính, bản chất của sự sống lại. Thể xác sống lại giống như hột giống khô gieo xuống đất, nhưng sau đó nảy mầm và trở nên cây rau, một cây kiểng rất là tốt đẹp. Vì thái độ kiêu ngạo và chế nhạo của những người đặt câu hỏi nên Phaolô gọi họ là hỡi kẻ dại. Chứ kẻ dại nhắc chúng ta nhớ đến Thi Thiên thứ 14 câu 1. Kẻ dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Cũng như Phaolô nhắc lại trong Roma đoạn 3 câu 11 câu 12, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng nó đều sai lạc cả, thải cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Như vậy, câu hỡi kẻ dại mà Phaolô dùng có nghĩa là những người thiếu kiến thức thuộc linh, thiếu sự phán đoán về đạo đức, đưa ra những câu hỏi về sự sống lại của thân thể với thái độ kiêu ngạo và chế giễu. Sứ đồ Phaolô cho biết, vật gì ngươi gieo nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Chúng ta nhận thấy cái sự khác biệt giữa Phaolô và những người đặt câu hỏi. Phaolô nghĩ đến sự sống sau khi chết, còn những người kia nghĩ đến sự chết sau khi sống. Do đó, từ quan điểm này, người tin có sự sống lại của thân thể sau khi chết, hoặc là sẽ tin sau khi sống thì sẽ chết, thế là hết. Đang khi đối với người không tin sự sống lại của thân thể, sự chết giống như một chiếc lá khô mùa thu rơi xuống đất rồi khô dần cho đến khi thành bụi đất. Phaolô tin rằng thân thể sống lại sau khi chết sẽ giống như hạt giống khô xấu xí rơi xuống đất, chết đi nhưng mà sẽ nảy mầm trở thành cây rau, cây kiểng đầy sức sống và đầy màu sắc. Nhưng mà nó phải rơi xuống đất. Chúa thấy Giêsu dùng hình ảnh này để nói đến sự chết của Ngài trong Giăng đoạn 12 câu 24. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi rơi xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Và sứ đồ Phaolô tiếp tục, còn như vật ngươi gieo ấy không phải là chính mình hình thể sẽ sanh ra, chẳng qua là một cái hột như hột lúa mì hay là hột giống nào khác. Khi rơi xuống đất đó, hạt giống không nhỏ dần, không tàn lụi dần, cũng không phải là hạt giống mãi mãi, nhưng mà tiềm ẩn trong hạt giống đó có một sự sống mạnh mẽ, Câu chẳng qua là một cái hột đó, là hột giống gieo xuống đất chỉ là một cái giống trơ trọi, hột giống trơ trọi, có thể là không đẹp, nhưng khi nảy mầm sẽ trên cái lúa, cái bông rất đẹp, đầy sức sống. Và Đức Chúa Trời muốn cho nó hình thể tùy ý Ngài, lấy làm tốt mỗi một hột giống cho một hình thể riêng, hột giống bi rợ khác, hột giống bông hướng dương khác, hột giống cà phê khác, hình thể tôi khác, hình thể tôi đẹp, còn hình thể của anh chị em khác không đẹp bằng tôi, thấy không? Khác nhau phải không? Mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Đức Chúa Trời tạo hạt giống có hình thể khác nhau, và từ những hạt giống khác nhau ấy trở thành những hình thể khác nhau. Tất cả là do Đức Chúa Trời quyết định hết. Và sáng thế ký đoạn 1 câu 11-12 ghi thế này: Đức Chúa Trời lại phán rằng đất phải xanh cây cỏ, cỏ kết hột giống, cây trái kết quả tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất thì có như vậy. Đất xanh cây cỏ, cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Điểm này cho thấy rằng Đức Chúa Trời tể trị mọi lãnh vực trong vũ trụ này. Từ ân tứ thuộc linh chúng ta có, đến thân xác ta đang sống và sẽ sống lại của chúng ta. Và Ngài thấy tất cả đó là tốt lành. Sứ đồ Phaolô tiếp tục khai triển: mọi xác thịt chẳng phải là đồng một xác thịt, nhưng xác thịt loài người khác, xác thịt loài thú khác, loài chim khác, loài cá khác. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với ngôi vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Thân thể loài người khác với thân thể loài thú, thân thể loài thú khác với thân thể loài chim trời, thân thể loài chim trời khác với thân thể loài cá dưới nước. Cho nên đừng nghĩ rằng thân thể sống lại sẽ giống như thân thể bây giờ, vì thân thể sống lại trên thiên đàng khác với thân thể chúng ta sống trên đất. Vẻ đẹp của thân thể sống tại thiên đàng khác với vẻ đẹp của thân thể đang sống trên đất. Cho nên chúng ta hãy suy nghĩ điều này. Thân thể của chúng ta được sáng tạo, mà nếu ta học khoa học đó, thì giống như tác giả Thi Thiên đã nói đó, thật là đáng sợ lạ lùng. Từ xương, từ đường gân, từ những bộ phận thân thể rất đáng sợ lạ lùng. Mà chúng ta cảm tạ Chúa đã sáng tạo ra thân thể như vậy. Nhưng mà thân thể đó sẽ hư nát, để rồi chúng ta sẽ có một thân thể không hay hư nát, như thân thể của Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Cho nên đó là bản chất của thân thể sống lại. Thân thể chúng ta sẽ được biến hóa giống như thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh. Và đến điểm thứ hai, sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra là thuộc về đất. Người thứ hai bởi trời mà ra, người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Sứ đồ Phaolô cho biết thân thể sống trên thiên đàng khác với thân thể chúng ta sống dưới đất. Vẻ đẹp của thân thể sống trên thiên đàng sẽ khác với vẻ đẹp của thân thể chúng ta sống trên đất. Và đến đây thì Phaolô cho biết rằng sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Suốt văn đoạn này Phaolô trình bày rằng thân thể tương lai của những người chết được nhìn qua sự sống lại của Chúa của Thế Giê-xu. Tức là những nguyên tắc đã xảy ra trong sự sống lại của Chúa của Thế Giê-xu sẽ áp dụng cho những người chết ở trong Ngài. Kinh Philip đoạn 3 câu 21 ghi rằng Chúa Giê-xu sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài. Khi Chúa Thế Giê-xu sống lại đó, thì các môn đệ nhận diện được Ngài. Phải không? Với thân thể trước đó. Nhưng thân thể phục sinh đó, mặc dầu các môn đệ nhận biết được Chúa Giê-xu, nhưng mà thân thể đó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Và chính vì vậy khi các môn đồ sợ hãi đóng tất cả cửa nhà lại hết đó, thì Chúa Giê-xu hiện ra chính giữa họ. Ngoài ra, như Đa-ni-ên đoạn 12 câu 3 ghi, nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhút đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ rực rỡ, sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng cung, vòng khung, và những kẻ dắt đen nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Khác, rất khác. Nói khác, thân thể hiện tại của chúng ta sẽ hư thối và sẽ trở thành cột tro bụi. Nhưng mà thân thể sống lại của chúng ta đó sẽ không bị giới hạn bởi những định luật thiên nhiên. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành những siêu nhân như là Superman, Batman, Spiderman hay là Iron Man. Nhưng mà thân thể sống lại khác với thân thể chúng ta hiện có. Thân thể đó sẽ không bị yếu dần, sẽ không bị bệnh, sẽ không bị đau đớn, sẽ không than vang nữa, và sẽ không bao giờ chết. Đó là thân thể sống lại của chúng ta mà Chúa ban cho những người con dân Ngài. Chúa ban cho con dân Ngài là chúng ta. Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh nông nghiệp để giải thích, giải bài chân lý này. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiên liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiên liêng. Phaolô muốn giải thích rằng thân thể hiện tại của chúng ta là thân thể bị giới hạn rất là nhiều, yếu dần và bị tan nát. Và thân thể đó cũng rất khác biệt còn sống và lúc chết. Phaolô cho thấy thân thể đã gieo ra là hư nát, còn thân thể sống lại là không hư nát. Thân thể đã gieo ra là nhục, còn thân thể sống lại là vinh hiển. Thân thể đã gieo ra là yếu, còn thân thể sống lại là mạnh. Thân thể đã gieo ra huyết thể huyết khí, còn thân thể sống lại là thể thiên liêng. Khi gặp người lớn tuổi, chúng ta hỏi lúc này sức khỏe bác sao, chúng ta sẽ thấy chưa hỏi chúng ta biết rồi ha. Tức là người lớn bắt đầu, lớn tuổi bắt đầu đi chậm lại. Có người phải chống gậy, có người phải ngồi xe lăn tay, có người phải mang máy nghe, có người xin lỗi ít tóc đi, hầu hết là mang răng giả. Phải không? Và chúng ta sẽ nghe những câu trả lời của những người lớn tuổi như sau. Lúc này tôi hay quên quá. Lúc này tôi ngủ ít quá. Tôi sắp sửa chịu giải phẫu đầu gối rồi. Bác sĩ nói tôi phải đặt máy trợ tim. Lúc này tôi chịu lạnh không nổi. Đó, thân thể hiện tại của chúng ta là thân thể hay hư nát, sẽ yếu dần. Có hai mệnh đề đối nhau trong các mệnh đề này để cả đến bản chất và khả năng của thân thể: vinh và nhục, mạnh và yếu. Như chúng ta thấy, bốn đặc tính của thân thể sống lại này phản ảnh sự hiểu biết Phaolô và kinh nghiệm của Chúa Thế Giê-xu khi sống lại từ cõi chết. Mà Kinh Thánh ghi lại nhục và yếu nhắc đến kinh nghiệm thân thể của Chúa Thế Giê-xu khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài chịu nhục vì khi bị chúng ta trở thành tử tội chuyển đinh vào cái thập tự, một hình phạt rất là nhục nhã. Và dầu Ngài chữa rất là nhiều bệnh tật, kể kêu người chết sống lại, tể trị thiên nhiên, đuổi ma đuổi quỷ, nhưng mà Ngài lại thân thể Ngài phải chịu đau đớn, chịu khát, dù chết thì người ta tự vì cớ chúng ta. Và Phaolô bước theo con đường của Chúa Giêsu, nên trong đoạn 4 câu 12 10 trong 10 câu 10 đến câu 13 ông viết rằng: chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đói khát trần mình, bị người ta vả trên mặt, bị lưu đày đây đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa xả chúng tôi chúc phước, khi bị ớt mớ chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rắc rến của thế gian, cặn bã của xã hội, của loài người cho đến ngày nay. Đó, ý Phaolô nói là vinh và nhục là chỗ đó, mạnh và yếu chỗ đó. Chúa Giêsu có sức mạnh, có quyền năng, nhưng Ngài trở nên yếu để người ta bắt và đóng đinh người ta thập tự. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chịu nhục để người ta nhổ bọt trên mặt Ngài, đánh Ngài và giết Ngài đi. Chúa Phaolô dùng câu chuyện sáng tạo để nói lên sự khác biệt giữa thể huyết khí và thể thiêng liêng. Khi biết người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống, Adam sau hết là thần bằng sự sống, qua Sáng Ký đoạn 2 câu 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Adam thứ nhất là người được tạo dựng đầu tiên trong loài người bằng bụi đất, và khi Đức Chúa Trời hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài, một sinh vật sống hay là một linh hồn sống. Đang khi đó Chúa Giê-xu được gọi là Adam sau hết, không phải linh hồn sống như Adam thứ nhất, mà Ngài là thần ban sự sống. Có sự khác biệt lớn lao giữa con người thuộc về đất và Adam, đấng thuộc về trời là Chúa Thế Giêsu. Khi đề cập Chúa Giêsu là thần ban sự sống, điều đó có nghĩa là Ngài sống lại từ cõi chết nữa. Phaolô đã đối diện với Chúa Giêsu sống lại, đầy quyền năng và đầy vinh hiển, khác với Chúa Giêsu sống trên đất. Phaolô gặp Ngài khi trên đường Đa Mách, rất là khác với Chúa Giêsu mà trước đó Kinh Thánh ghi. Nhưng sứ đồ Phaolô không nhấn mạnh đến sự khác biệt vừa nói, mà nhấn mạnh đến sự thứ tự trong sự sáng tạo cũ và sự sáng tạo mới. Chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Nói khác, Phaolô muốn nói rằng có hai loại thân thể hiện hữu: thân thể huyết khí thuộc về đất và thân thể thiêng liêng thuộc về trời. Chúng ta hiện chỉ kinh nghiệm thân thể thuộc về đất thôi, nhưng chúng ta hãy mong đợi kinh nghiệm sống trong thân thể thuộc về trời, mà chỉ có người tin nhận Chúa Giêsu mới kinh nghiệm được thân thể thuộc về trời thôi. Ngoài ra người khác không được. Chúng ta hết sức cảm ơn Chúa vì Chúa không những chăm sóc lo liệu thân thể chúng ta trong đời này, mà Ngài chăm sóc lo liệu chúng ta thân thể cho cõi đời đời nữa. Cho nên hơn ai hết chúng ta có một hy vọng chắc chắn, hơn hết chúng ta có sự bình an mà người khác không thể có được. Có người được cho biết, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Nếu sự sống chúng ta chấm dứt như vậy thì thật là đáng buồn. Nhưng mà nền tảng vững chắc trong đời sống và trong chức vụ của Phaolô và cho chúng ta và của chúng ta là sự chết sẽ bị đánh bại và sự sáng tạo mới sẽ xảy ra. Trong đó thân thể hay hư nát của chúng ta sẽ được biến hóa bởi quyền năng sống lại của Chúa Thế Giêsu, để chúng ta nhận lấy một thân thể không hay hư nát. Nếu Đức Chúa Trời đã sáng tạo con người từ bụi đất thì cũng từ bụi đất sau khi chúng ta chết đó, thì Ngài cũng đầy quyền năng để biến hóa thân thể trở thành các bụi đó, trở thành thân thể của thiên đàng. Nếu từ bụi đất mà Ngài nắng đến con người thì cũng từ bụi đất Ngài làm được con người mới, tại vì Ngài đang tạo hóa. Chúng ta phải nắm được điều đó. Có một bà cụ được bác sĩ cho biết sẽ còn sống 3 tháng nữa thôi, nên cụ sắp đặt mọi sự trong gia đình rồi mời một sư quản nhiệm đến nhà. Cụ cho một sư biết trong tang lễ của cụ, quan tài nào cụ muốn đặt thân thể mình vào. Cụ muốn hội thánh hát bài thánh ca nào, phân đoạn kinh thánh nào cụ muốn hội thánh nghe, vân vân, sắp đặt hết mọi sự. Thì sau khi mục sư nghe xong thì mục sư bước ra cửa ra về, thì bà cụ gọi mục sư lại, nói thêm rằng khi đặt thi thể của tôi vào quan tài đó, mục sư nhớ là để trên hai bàn tay của tôi, một bên là cái muỗng, bên cái đĩa. Mục sư nghĩ chắc bà cụ này chắc là tâm trí gần qua đời, tâm trí không được bình thường lắm, cho nên mới tự nhiên chết rồi để muỗng để đĩa làm gì đây. Thì mục sư nói bà cụ muốn cái muỗng đĩa để làm cái gì. Thì bà cụ trả lời rằng thường sau giờ thờ phượng Chủ Nhật á, các bà bạn trong hội thánh và tôi đi nhà hàng trưa. Sau khi ăn món chính xong đó, thì người hậu bàn dọn chén dĩa đi, nhưng mà tôi giữ lại cái muỗng cái đĩa vì biết rằng còn món sau cùng nữa, đó là món tráng miệng rất ngon và tôi rất thích. Họ sẽ đem đến bánh sô cô la hay là bánh táo apple pie, tôi rất thích. Vì thế khi có ai hỏi mục sư tại sao bà cụ chết mà còn đem theo muỗng đĩa, thì mục sư trả lời giùm tôi rằng điều sẽ có điều tốt hơn, điều tốt hơn sẽ đến sau khi chúng ta chết. Vâng, là con cái của Chúa. Giờ chúng ta nói Đức Chúa Trời sắm sẵn chúng ta điều tốt hơn sau khi chúng ta chết. Đó là Ngài biến hóa thân thể của chúng ta để sống trên thiên đàng, không ai hư nát, không chết. Cho nên nguyện Đức Chúa Trời giúp chúng ta, dầu chúng ta có dự lễ phục sinh nhiều lần đi chăng nữa, nhưng mà đừng xem thường sứ điệp phục sinh, vì sứ điệp đó đem lại chúng ta nhiều kinh ngạc và kính sợ. Chúng ta sẽ có một thân thể không hư nát, một thân thể vinh hiển, một thân thể mạnh mẽ mà Chúa sẽ ban cho những người tin theo Ngài. Và xin Chúa chúng ta giữ lễ phục sinh này với một niềm tin chắc về cõi tương lai của mình, hầu cho dầu hoàn cảnh có xảy ra như thế nào, lòng chúng ta vẫn bình an. Và xin Chúa dùng lời của Chúa để dạy dỗ khích lệ mỗi chúng ta.